Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 9 tháng 6 năm 2022.
Hãy đánh thức tâm hồn với ai đang ngủ quên. Tiếng Chúa đang gọi mời những ai đang ưu phiền. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn.
Hãy tin thác nơi Ngài với ai đang buồn đau. Chúa sẽ lau xót về những ai đang âu sầu.
Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 9 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm, và mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ hăng hái đóng góp vào vườn nho của hội thánh trong ơn gọi linh mục tu sĩ. Giờ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách các vua quyển thứ nhất, chương 18 câu 41 đến câu 46. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất. Hồi đó ông Elia nói với vua Achab, xin mời vua lên mà ăn uống bởi vì có tiếng mưa rào. Vua Achab liền lên ăn uống, còn ông Elia thì lên đỉnh Carmen. Ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông, con đi lên và nhìn về phía biển. Nó đi lên, nhìn và nói, không có gì cả. Ông bảo, hãy trở lại 7 lần. Lần thứ 7 nó nói, kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Ông nói, con hãy lên thưa với vua Achab, xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi chút mưa lớn. Vua Achab cưỡi xe đi Gít-rô-en. Tay Đức Chúa đặt trên ông Elia, ông thắt lưng và chạy trước vua Achab cho tới lúc vào Gít-rô-en. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phu túc giàu sang. Xuôi trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng.
Tươi từng luông, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.
Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng.
Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cành núi đồi hơn hờ tươi sinh. Trên kiều phu trắng đồng xanh, lúa vàng rơi lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trôi cao.
Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng.
Hallelujah, hallelujah. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong bài đọc 1 sách Các Vua quyển thứ nhất, chúng ta nghe câu chuyện ông Elia cầu xin và trời liền mưa xuống. 7 năm hạn hán, dân đói khát, đói khổ. Người ta kêu cầu, giống như chúng ta vẫn kêu lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Cho chúng ta thấy được cái sự giới hạn của con người. Nếu mà không có hạn hán, nếu mà không có lụt lội, nếu mà không có những hiện tượng thiên nhiên bất thường, mưa bão lụt lội rồi hạn hán rồi mất mùa vân vân, có lẽ con người sẽ không cần Thiên Chúa, con người sẽ phủ nhận Thiên Chúa và con người cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Con người nghĩ rằng là với trí khôn của mình, với kỹ thuật của mình, với khoa học tiến bộ ngày hôm nay, ta có thể làm được mọi sự. Nhưng thưa anh chị em và các bạn, đứng trước thiên nhiên, đứng trước sức mạnh thiên nhiên, con người mới thấy mình thật nhỏ bé. Và phải khiêm tốn khẩn nài, trời ơi mưa xuống. Trời không mưa, anh cứ lạy trời mưa. Phải lạy trời mưa xuống. Chứ con người đã có một thời người ta làm mưa nhân tạo mà chẳng thấm vào đâu được. Chẳng ăn thua gì cả. Những cơn cháy rừng ở Úc, ở Mỹ kéo dài cả tháng trời. Bao nhiêu phương tiện, quân đội rồi cảnh sát rồi thì máy bay trực thăng thả bao nhiêu là thứ xuống để dập tắt cơn lửa. Không ăn thua gì cả. Hồi đó tôi sang bên Úc, một tháng loan truyền lòng thương xót Chúa ở bên đó. Lúc đó Úc đang bị cháy rừng ghê gớm lắm. Đêm Giáng sinh 2018, đêm Giáng sinh 2018, cùng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho cơn mưa xuống, để dập tắt ngọn lửa cháy vì nguy hiểm quá, cháy sát đến nhà người dân lắm rồi. Cho nên lúc đó tôi nói chỉ còn một điều duy nhất mình có thể làm được, đó là khẩn nài lòng thương xót Chúa, quyền năng của Ngài tỏ hiện. Cơn mưa trút xuống, mọi người cảm thấy hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Lúc đó mới thấy rõ hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Và cùng ta ơn Chúa vì cơn mưa xuống, đám cháy rừng dần dần được dập tắt. Không có cách nào được. Bên Mỹ cũng vậy. Những cháy rừng không biết là bao nhiêu hecta rừng cháy, ngày cháy đêm, ngày ngày này qua tháng nọ. Có người không thể làm gì được, chỉ có Chúa ra tay thôi. Rồi nhìn lại Covid đấy thưa anh chị em, bao nhiêu khoa học kỹ thuật tiến bộ mà còn thua một cái con virus, mà con virus nó là vô hình nữa chứ. Nó bé bé cỡ đến mức độ mà không nhìn thấy nó, mà kẻ thù vô hình đấy mình chống thế nào được. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình, cho chúng ta. Đến ngày hôm nay, nhiều người đã nhiễm Covid, nhiều người đã khỏi, nhiều người chưa bị nhiễm. Và thế giới này còn tồn tại đến giây phút này. Thưa anh chị em, cứ nghĩ thử mà coi, nếu mà Chúa không ra tay bây giờ thì chúng ta sẽ đi về đâu? Thế giới này sẽ như thế nào? Cho nên cần có Chúa. Chúng con cần Chúa. Chúa biết chúng con cần Chúa. Chúa biết chúng con cần Chúa. Lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi con người. Khi họ quay về, họ kêu cầu Chúa, xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, xin Chúa cất đi những thiên tai. Phải kêu cầu, phải khẩn cầu, phải thấy mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, chứ không phải là mình là vua, là Chúa vũ trụ này mà không cần đến tạo hóa, không cần đến Thượng Đế. Cái sự cao ngạo của con người. Những nước lớn trên thế giới, hoặc là những người lãnh đạo những quốc gia, dễ đi vào con đường là cho mình là tạo hóa, là Thượng Đế, là thần. Không có tin vào một quyền lực thiêng liêng. Không có tin vào đấng tối cao và đấng vô hình. Nhưng mà rồi chỉ có con người làm khổ con người. Vì sự cao ngạo ấy mà không tin vào Thiên Chúa, cho nên họ phá hủy thiên nhiên, họ làm mọi thứ theo ý của mình. Và cuối cùng chỉ có những người dân là đói, là khổ, là thiệt thòi. Thưa anh chị em, chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện cho mọi người cùng nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa, để mình bước đi trong thương xót. Bước đi trong
thương xót.
Bước đi trong
thương xót.
Bước đi trong thương xót, chứ không bước đi trong sự cao ngạo, nghênh ngang, ngông nghênh. Ta đây là Chúa, ta đây là chủ hết tất cả. Bước đi trong thương xót, bước đi trong lòng thương xót của Chúa, bước đi trong lòng thương xót của anh em, và bước đi trong lòng thương xót với anh em. Khi mình khiêm tốn, mình bước đi trong lòng thương xót, bước đi trong thương xót, thì ta sẽ thấy lời mà Chúa Giêsu cảnh cáo trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thầy bảo thật cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Các kinh sư, các pha-ri-siêu, họ cho rằng họ là người công chính. Họ cho rằng họ là người công chính bởi họ tuân giữ những luật lệ. Họ chỉ đóng khung ở trong những luật lệ, cái nào cho thì làm, cái nào không cho thì không làm, dừng lại đó mà thôi. Chúa nói, nếu chỉ đạo đức ở trong cái khuôn khổ, trong cái đóng khung, trong cái luật lệ thì không được vào nước trời đâu. Không được vào nước trời đâu. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và luật sĩ thì không được vào nước trời. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với những người tin vào lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót, rằng là nếu mà anh em không công chính hơn những người khác thì không được vào nước trời đâu. Mình là người có phúc vì mình đã được biết Chúa. Mình là người công giáo, mình được lãnh nhận bí tích rửa tội, mình được sống trong hội thánh, mà mình không ăn ở tốt lành hơn những người chưa biết Chúa, không biết Chúa, thì làm sao mình vào nước trời được. Và hơn thế nữa, mình là người công giáo, mình là người được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Mình được con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Anh chị em được dìm mình vào lòng thương xót Chúa, được nhận biết lòng thương xót Chúa rồi mà không ăn ở hơn những người khác, ăn ở tốt lành và đầy lòng thương xót hơn những người khác, hơn những người công giáo khác, thì khó có cửa mà vào được nước trời lắm. Mà muốn vậy thì phải bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót là từ suy nghĩ, từ lời nói, từ việc làm của mình luôn thấm đượm lòng thương xót. Thấm đượm lòng thương xót là những gì ta muốn người khác làm cho ta thì ta hãy làm cho họ. Người đời, công chính của người thế gian thì kỷ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Những gì anh không muốn người ta làm cho anh thì anh đừng làm cho người ta. Còn sự công chính của Thiên Chúa, luật mới của Thiên Chúa vượt hơn chuyện là không làm, mà tích cực hơn. Những gì tôi muốn người khác làm cho tôi thì tôi phải làm cho người khác. Tôi muốn người ta cầu nguyện cho tôi thì tôi cũng phải cầu nguyện cho họ. Tôi muốn người ta cười với tôi thì tôi phải cười với họ. Nào, quay sang bắt tay người bên phải cười với họ một cái. Anh chị em đang ở trong gia đình của mình, người chồng quay sang bắt tay người vợ cười một cái coi. Rồi hai anh em đang là giận hờn nhau đó, quay sang bắt tay nhau một cái coi. Rồi ông bà đó, cháu đang có chuyện gì làm buồn buồn ổn lòng ông bà đó, quay sang bắt tay một cái coi. Mình dám làm như vậy không? Vì sao? Chúa nói, anh em nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Chuyện đó đương nhiên rồi. Luật pháp nào cũng vậy, có cho phép ai giết người không? Không. Mà giết người thì phải đưa ra tòa thôi. Thưa anh chị em, bây giờ nguyên cái luật đó vì người ta đã vi phạm quá nhiều rồi. Người ta xách súng vô bắn tràn lan hết. Bao nhiêu là trẻ em vô tội bị chết. Bao nhiêu người thường dân vô tội bị chết vì chỉ vì một cái tên nó không biết nó bị khùng khùng mắt mát đi điên hay sao, nó hứng sao. Xách súng vô trường học bắn. Xách súng ra ngoài đường bắn, biết bao nhiêu người chết. Rồi ngay cái đó người ta vẫn còn chưa tôn trọng nữa mà. Đất nước này tràn quân ra, đem quân ra tấn công nước kia, hai bên bắn chết nhau, bao nhiêu chục ngàn, trăm ngàn con người chết. Cả bao nhiêu triệu người dân phải di tản vì chiến tranh, cả 15 triệu người di tản vì chiến tranh, vợ con thì ra đi, còn chồng và anh em thanh niên thì phải ở lại giữ đất nước của mình, tan nát hết. Và bom đạn người ta thả bừa bãi hết. Trường học cũng bị, nhà thương cũng bị, thậm chí là nhà thờ cũng bị nữa. Bắn phá vô tội vạ. Bao nhiêu thứ vũ khí mà ngày xưa thời thế chiến xài rồi bây giờ không xài nữa, để kho đó, bìa đem hết ra. Đem hết ra để mà thử lại coi còn xài được hay không. Thử trên mạng sống của con người. Thử trên những mảnh đất, trên những ngôi nhà, trên những tòa nhà, trường học, nhà thờ bị tan tành vì những bom đạn ấy. Rồi người ta thấy như vậy chưa được tốt, người ta phải làm cho nó tốt hơn. Tức là sự tàn phá ngày xưa chỉ là 10 bìa phải gấp 100 lần nữa. Giết người vô tội vạ. Nguyên cái luật đó đã chưa giữ được. Bây giờ Chúa nói không phải chỉ là giết người bằng vũ khí, bằng bom đạn, bằng những phương tiện, mà bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Bất cứ ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra thượng hội đồng. Ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Có nghĩa là sự công chính của chúng ta, của những người Công giáo, của tông đồ lòng thương xót Chúa phải vượt lên trên cả những quy định quy luật bình thường của con người. Không giết người là đương nhiên. Mười điều răn Đức Chúa Trời thứ năm, chớ giết người. Nhưng mà ở đây còn hơn cả cái giết, vượt lên trên cái là chỉ giận anh em mình. Tôi chưa có giết anh nha, tôi giận anh thôi đó. Tôi chưa có giết anh nha, tôi mắng anh thôi đó. Tôi chưa có giết anh nha, tôi chửi anh thôi thì đã không thể chấp nhận được rồi. Theo Chúa đấy, sự đạo đức, sự thánh thiện đòi hỏi cao hơn như vậy. chứ mà tôi chỉ tôi đâu có giết nó đâu, nhưng mà tôi cứ mắng nó, tôi cứ chửi nó, tôi cứ giận nó suốt. Mà cái điều đó dường như là cơm bữa phải không? Buồn lắm, trời, trong nhà con suốt ngày chửi nhau, anh em chửi nhau, rồi bố mẹ cũng giận hờn nhau, rồi con cái cũng mắng nhau. Chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai, chẳng ai nhịn ai. Cứ hòn đất ném đi thì chơi nguyên một cái tảng đá ném vào mặt nó lại. Y như là luật xưa vậy, cứ mắt đền mắt, răng đền răng. Mày chửi tao thì tao chửi mày, tao không chửi mày, mày coi tao là đứa hèn phải không? Mày mắng tao thì tao mắng mày, mày mắng một thì tao mắng mười ươm. Thôi tao mắng một, ông mắng một thôi, ông làm gì dữ vậy? Quá! Bảo thầy cha nó đỡ còn mắng mấy? 20 đấy. Mà còn cỡ đó đó. Mà thực sự là như vậy thưa anh chị em. Ta đối xử với nhau, cái gọi là người ta bảo một sự nhịn chín sự lành. Bây giờ nó bảo nhịn là nhục, cho nên là không nhịn, nhịn nó nhục lắm cha ơi. Không ai chịu ai. Trong cộng đoàn cũng thế, trong đời sống tu trì cũng vậy, trong giáo xứ cũng vậy, rồi trong hội đoàn cũng thế, những trong tổ chức nhà đạo mình. Nói đời không nói làm chi, thế gian nói làm chi rồi. Nhưng mà trong nhà đạo của mình và giữ những con người đạo đức với nhau mà mình cũng đối xử với nhau cũng tệ lắm. Dễ giận, dễ hờn lắm, đúng không? Đúng không ạ? Có khi chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Sống với nhau cũng ăn uống vui vẻ hay vậy, nhưng mà chỉ có trên cái miệng thôi. Còn lòng là vẫn nuôi sự giận dữ, giận hờn. Còn khi mình tức nhau, mình nói lớn tiếng xong rồi thôi, chuyện đó là khác. Cái giận đây này, cái mắng này, cái chửi đây là nó làm cho con người ta lòng mình bất an ấy. Khi mình giận người khác, mình tức người khác, và giận tức mà điên lên, mất ăn mất ngủ ấy. Rồi khi ta giận, ta tức thì ta có nhịn được không? Không. Khi mà giận tức thì mắng, chửi, la. Còn ví dụ như là bố mẹ mà la con vì nó hư, nó không có lời là khác. Hay là người trên mắng người dưới để cho họ sửa đổi là khác. Không phải vì sự thù hằn, sự ghét bỏ, cho bằng là đó là cái biện pháp, cái cách để mà sửa dạy. Còn đây chúng muốn nói là sự mắng chửi nó không phát xuất từ lòng thương xót, mà nó phát xuất từ giận hờn ghen tức đố kỵ. Tức nó cho nên chửi nó, ghen nó, tức nó, ghen thì đâm tức, ghen vì nó hơn mình. Thực sự nó chẳng có làm gì nên tình nên tội cả. Mỗi tội là nó hơn mình là mình ghét thôi, là mình mắng, mình chửi nó thôi. Có phải không? Tại vì sao vậy? Con nhìn mặt nó con phát ghét rồi. Sao ghét nó? Vì nó đẹp hơn con, vì nó giàu hơn con, vì nó thu hút hơn con, vì nó nổi tiếng hơn con, vì nó nhiều người đến hơn con. Còn con thì không ai đến thăm, không ai ngó ngàng, không ai quan tâm, cho nên là con ghét nó. Hay mình có được phép như vậy hay không? Người ta hơn mình có phải là cái tội không? Mà đôi khi mình cho rằng nó có tội vì nó hơn con, nó có tội vì nó thu hút người khác nhiều hơn tôi, nó có tội vì nó nổi tiếng hơn tôi, nó có tội vì nó nói ai cũng nghe, còn tôi nói chẳng ai nghe. Đó, tôi nói tiêu rồi. Tiêu rồi. Sự tức giận phát xuất từ sự ghen tức, từ sự đố kỵ, rồi mắng, rồi chửi. Và thường là những người có quyền, những người ở trên thì hay đối xử như vậy. Nói thật anh, chứ người dưới có dám mắng người trên, có dám chửi người trên không? Có thì có khi là sau lưng vậy thôi, phải không? Còn người trên mà lúc nào cũng tỏ ra uy quyền của mình, nó mắng chửi thậm tệ. Tao là người có quyền trên mày, tao có quyền mắng mày, tao có quyền chửi mày. Thực ra chẳng có ai có quyền mắng, chẳng có ai có quyền chửi ai hết. Không ai có quyền mắng chửi ai hết. Vì tôi cũng như anh, chúng ta là con người. Tôi cũng như anh, chúng ta là những con người. Mà đã là người thì nhân vô thập toàn, không ai là không có thiếu sót. Anh tốt cái này nhưng mà anh không tốt cái kia. Tôi không hay cái này nhưng mà tôi lại hay cái nọ. Chúng ta bổ túc cho nhau, chứ không phải anh cậy quyền, cậy thế mà anh mắng, anh chửi tôi được. Đừng có bảo rằng tôi là bề trên thì tôi có quyền. Đừng có bảo rằng là tôi là người lãnh đạo thì tôi có quyền. Không. Có quyền sửa dạy, chứ không phải có quyền mắng chửi, hai cái khác nhau. Bố mẹ có quyền mắng chửi con không? Mày là đồ thế này, đồ thế kia không? Có gì cái ông kia? Ông suốt ngày ông cứ mắng chửi, con mày là đồ mất dạy. Cái con ông nó bảo, bố có dạy con đâu mà bố bảo con mất dạy. Mày nói sao? Suốt ngày bố chỉ mắng chửi thôi, chứ bố có dạy con được câu nào ra hồn không? Suốt ngày mẹ mắng con là mày là đồ cứng đầu, cứng cổ. Con từ trong bụng mẹ con chui ra mà. Lúc chui ra thì bụng con nó mềm lắm mới chui ra, cái đầu con nó mềm mới chui ra được chứ. Nó cứng đầu cứng cổ sao chui ra khỏi bụng mẹ được. Sao bảo con cứng đầu cứng cổ. Cả một cái giáo dục nó, có khi cái môi trường bố mẹ không làm gương, bố mẹ mắng chửi con mà con không cứng đầu sao con chịu nổi. Thì con vỡ đầu con chết à? Con nói vậy mình nói sao? Cho nên tôi thấy nhiều người đến dắt con đến cầu nguyện mà cứ kể tội con trước mặt người tôi, trước mặt người khác, cha cầu cái con này nó cứng đầu cứng cổ lắm cha, nó lười học lắm cha, nó hư lắm cha. Nói một cái tốt của nó cho tôi nghe coi thử có nào. Nó bảo thì con ngoan mà mẹ con cứ bảo con hư thì con hư thôi, con hư cho mẹ con vừa lòng. Con cứng đầu cứng cổ là vì mẹ con mắng chửi con suốt thì con nghe riết thì đầu nó cứng lại, cổ nó cũng cứng lại thôi, nó chai rồi. Cho nên chị mình tuyệt đối đừng bao giờ sử dụng quyền của mình mà mắng chửi con cái hay mắng chửi thuộc cấp, mắng chửi những người bề dưới của mình. Mình không có quyền đó đâu. Chú hỏi ai cho ngươi cái quyền đó? Càng làm lớn là càng người phục vụ, chứ có phải người lớn là người có quyền hống hách mà mắng chửi người khác hay không? Thử anh làm dế có anh dám mắng chửi người trên hay không? Phải không? Cho nên lúc nào anh cũng nghĩ anh là người trên. Lúc nào chị cũng ỷ chị là đàn chị. Thì mắng chửi người khác. Bây giờ đặt trường hợp mình bị người khác mắng chửi rủa xả trên đầu mình mới có chịu nổi hay không? Anh chịu được không? Tôi hỏi anh đó. Anh cứ ngồi mắt nhắm vào, mở mắt ra. Tôi hỏi anh đó, người ta mắng chửi anh có chịu được hay không? Còn giơ tay gì nữa? Tôi hỏi là có chịu được hay không, chứ phải là giơ tay nói ý kiến. Không chịu được thì nói đi. Chứ còn gì nữa. Không chịu được thì tại sao mà lấy quyền gì mà mắng chửi người khác. Thế không? Rồi. Chú nói như thế này nữa này. Cho tôi mấy phút nữa tôi nói tiếp cho nó hết chỗ này. Nếu anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để lễ vật đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Tôi thấy chú nhấn mạnh cái tương quan giữa con người với con người hơn là tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Thường chúng ta làm dấu thánh giá thì chỉ có nhân danh Cha và Con. Ngừng lại chỗ đó. Chỉ có Chúa với Con mà thôi. Nhân danh Cha và Con tức là Chúa Cha và Chúa Con. Nhưng mà khi ta làm chỉ một chiều là nhân danh Cha và Con, ta là Chúa là Cha và Con là Con. Chỉ có một chiều Chúa với Con thôi. Cái gì cũng tốt với Chúa. Dâng hoa, dâng nến, dâng hương, dâng lễ vật. Chúa cái gì cũng sẵn sàng hết. Đi lễ, đi thờ, đọc kinh, lần chuỗi đủ thứ hết. Có người lần chuỗi ngày 3-4 chuỗi. Có nhiều lễ đi hết. Nhưng và Thánh Thần, tức là và anh em, thì ngưng lại. Chỉ có nhân trên Cha và Con, Chúa và Con thôi, không có Thánh Thần, không có anh em. Tương quan giữa anh em quá tệ, tương quan giữa người với người quá tệ, tương quan giữa mình với người khác không hề có lòng thương xót, không hề bước đi trong thương xót, mà chỉ bước đi với Chúa lòng thương xót, còn không hề bước đi có lòng thương xót với anh em, không hề bước đi trong thương xót. Cho nên bất bình với anh em, Chúa nói để đó, giải quyết chuyện với nhau đi, chuyện gia đình đi, chuyện cộng đoàn đi, chuyện anh em đi. Lúc đó hãy đến mà dâng của lễ, lúc đó hãy khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Mình khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa thương xót mình rồi thì mình phải thương xót anh em của mình, phải bước đi trong thương xót. Mà khó nhất này, làm hòa với anh em mình. Sao chị kia ngồi mặt buồn bã thế? Cha con đến nghe cha giảng mà con thấy nó buồn trong lòng. Sao vậy? Con với chồng con không có tiếng nói chung. Ngày xưa đó, cách đây 30 năm, thì hai đứa ý hợp tâm đầu lắm. Cùng sinh hoạt trong hội đoàn, cùng sinh hoạt trong giáo lý, cùng sinh hoạt trong ca đoàn. Sao mà nó hợp với nhau thế? Còn bây giờ càng ngày càng sống với nhau, càng xa nhau rồi. Hai người ở gần nhau, cùng nhà, cùng giường đó, nhưng mà như là hai hòn sỏi nằm kề bên nhau, không hề có xót thương, không hề có xúc động, không hề có xúc cảm. Có việc gì cần thì nói xong rồi hết. Không còn cái cảnh mà ngày xưa hai đứa mình ngồi dưới hàng cây, ngồi tâm sự. Hai đứa mình ngồi dưới hàng hiên, làm cái vườn rồi để cái bàn, ly cà phê, ly trà, nó ngồi. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chúng mình nói chuyện. Rồi những buổi tối mà cùng với nhau nghe giảng lòng thương xót Chúa, rồi lời nghe lời Chúa, rồi cầu nguyện. Sao bây giờ mỗi đứa một cái đài vô phòng ngồi nghe thôi. Tôi có lòng thương xót, bà cũng có lòng thương xót. Lòng thương xót của bà là của bà, còn lòng thương xót của tôi là của tôi. Tôi cũng hết lòng với lòng thương xót. Tôi cũng hết lòng với lòng thương xót, chứ ông cứ tưởng có mình ông à. Nãy có đứa nói cha cho con cuốn sách này. Sách lòng thương xót, kinh nguyện lòng thương xót. Chú bảo làm gì vậy? Bảo cho con rồi, tôi nó dưới miền Tây lên, kéo nhau cả nhà, năm gia đình lên, tặng cho cuốn sách với cái máy mỗi gia đình. Tôi lấy cuốn sách để đọc, tôi tặng chung hai vợ chồng nhìn mà đọc. Chứ mỗi người một cuốn, cuối cùng chẳng ai ngồi đọc chung với ai. Rồi cái máy đã vậy cho một cái thôi, hai vợ chồng ngồi nghe. Chứ thôi là chồng xách cái máy vào trong phòng, vợ xách cái máy vào trong phòng. Bảo đúng rồi, cha nói đúng. Cha cho con thêm một bộ nữa, bảo vậy, đứa em con. Và sao vậy? Hai vợ chồng nó mỗi lần đọc kinh là cãi nhau. Cãi nhau vì lý do là không thuộc kinh. Đứa nói này, đứa nói kia, rồi cuối cùng đọc nghĩa răng, quay lại cãi nhau, giận nhau. Bê cho nó về cha, đây, cha viết đây, đây, kinh như thế này, đây, không cãi nhau nữa nha, đây, đọc chung với nhau. Bảo được, tốt, một cuốn về hai đứa ngồi đọc chung với nhau. Thế thì cái hình ảnh mà hai vợ chồng trong một gia đình ngồi bên nhau, mà đọc kinh với nhau, sao bây giờ nó giống như là xưa rồi Diễm ơi? Cái cảnh mà hai vợ chồng ngồi ăn cơm chung với nhau, rồi thì người thì rửa chén, người thì lau bàn, bây giờ nó cũng xưa rồi Diễm ơi. Cơm tôi ăn, cơm bà ăn, bát tôi rửa, bát ông rửa. Có không? Anh thú nhận đi, anh đừng có quay mặt đi, giả vờ không nghe. Có không bà? Có. Bây giờ bà tính sao đây? Giờ anh tính sao đây? Để nghe lời Chúa như thế này, có chấp nhận về mà làm hòa với nhau không? Mà muốn làm hòa thì mỗi người phải chịu khó bỏ cái tôi của mình đi. Bỏ cái tự ái, tự cao, tự đại của mình đi. Và hai người cùng nhận rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đại. Đừng có lỗi tại tôi xong rồi lôi thôi tại bà. Lỗi tại tôi, lôi thôi tại ông chứ tại tôi thế nào, lại cãi nhau nữa. Cứ ngồi đối thoại thì lại không chịu nhìn nhận lỗi của mình, mà ai cũng đổ lỗi cho người khác. Ai cũng chữa lỗi mình và đổ lỗi cho người khác, cho nên không nhận lỗi và cũng không thà lỗi. Ai cũng bảo mình đúng và cho người khác là sai, thì làm sao đối thoại được? Rồi bao nhiêu cái việc đạo đức của mình còn ích lợi gì không, còn ý nghĩa gì nữa hay không? Mình có đi lễ, có đọc kinh, có hy sinh, có đi làm bác ái, có gì gì đi nữa mà về đến gia đình của mình cứ như là hai hòn sỏi. Có khi trước mặt mọi người thì vui vẻ, nhưng mà sau đó thì tấm màn kéo lại, vở kịch đã đóng xong. Ông đi về phòng ông ngủ, tôi về phòng ông ngủ. Chiến tranh lại bắt đầu. Lại Ukraine với Nga cứ tiếp tục chiến tranh mãi. Đấy, bây giờ rất nhiều gia đình như vậy, và trong cộng đoàn cũng vậy. Giữa bề trên đến bề dưới, giữa cha xứ với cha phó cũng vậy. Giữa những người mà làm việc chung với nhau cũng vậy. Cho nên cha giám đốc trung tâm mùa vũ ngày luôn nhắc anh em chúng tôi làm sao mà anh em mình phải sống tình bác ái, yêu thương với nhau trước đã, rồi mới nói gì với giáo dân, mới nói gì với học viên của mình. Giữa anh em linh mục mà không yêu thương nhau được, làm sao nói người giáo dân yêu thương nhau được? Giữa anh em tu sĩ trong cộng đoàn, anh em chị em trong một cộng đoàn mà không tha thứ được cho nhau, làm sao mình nói các em hãy tha thứ làm hòa với nhau được? Con người mình yếu đuối lắm, thưa anh chị em. Cầu nguyện cho nhau, tôi cũng thế thôi. Lúc tức lên, lúc giận lên là muốn điên lên ấy. Là lúc nào cũng cho rằng mình là đúng, mình là nhất. Người khác là sai, người khác là không đúng. Cho nên nó đến xin lỗi tôi chứ vì gì tôi phải đến xin lỗi nó. Tôi xin lỗi nó rồi nó làm tới, làm càn. Tha cho nó lần nữa là mãi. Vậy cho nó biết mặt biết thân. Phải không? Lại đúng nữa đâu. Đúng thì vậy mà sửa làm ấy chứ. Cứ đúng đúng xong rồi lại ở đấy gật gật. Kiểu chào nói hay lắm. Chứ tụi này chào nói hay quá, đúng quá. Rồi sau nữa giờ thì còn nghe hay lắm. Rồi sau nữa thì rồi xong rồi tắt máy rồi thôi chứ. Cha nói kệ cha, con làm gì kệ con chứ mai con nghe nữa. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Trả hết đồng xu cuối cùng là trả hết cho người, trả hết tất cả những giận hờn gì đó, trả hết vào lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào cả hai vợ chồng, cả hai người giận hờn nhau mà cùng dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, cùng cảm nhận rằng mình tội lỗi mà Chúa xót thương mình như vậy, lúc đó mình mới có thể xót thương nhau. Và lúc đó là chúng ta đang bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Mời anh chị em cùng mở trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu,
con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là cha và con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương, để được Chúa yêu thương.
Niềm tin tôi đã tin thông, vào lòng Chúa nhận từ. Niềm
Chúa xây dựng.